chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, đặc sản Suối Thiên có kể về một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, đó là cổng chào hình bán nguyệt. Cổng chào vĩ đại cao gần 200 thước này được hoàn tất cách đây 40 năm vào ngày 28 tháng 10 năm 1965. Trung bình hàng ngày có khoảng 6.000 du khách được thang máy đưa lên đỉnh của cổng chào để ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Từ đỉnh cao này, vào một ngày trong sáng, du khách có thể thấy được tiểu bang Illinois về hướng đông và tiểu bang Missouri về hướng tây. Những cảnh đẹp mà du khách có thể thấy được trong một ngày đẹp trời đã tạo nên nguồn cảm hứng cho một nhạc kịch nổi tiếng có tên là On a Clear Day You Can See Forever. Xin tạm dịch là vào một ngày trong sáng, ta có thể nhìn xa bất tận. Trong vấn đề tâm linh, với tấm lòng trong sạch, chúng ta có thể thấy Thượng Đế và hiểu được chân lý của Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 5 câu 8 chép: Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Thượng Đế. Muốn có được tấm lòng trong sạch để thấy Thượng Đế, chúng ta phải nhờ vào sự tha thứ tội lỗi của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng, chương 1 câu 18 nói về Chúa Giê-xu như sau: Không ai nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Thượng Đế. Chúa Giê-xu sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời để bày tỏ Thượng Đế cho loài người.
Trời đất, con người chim thú, bay trời tình thú.
gửi đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi năm vào tháng 3, chúng ta lại vặn đồng hồ lên một giờ với mục đích là tiết kiệm khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời. Đây là điều mà các nước trong vùng ôn đới thường làm hàng năm để có thêm giờ vào buổi chiều cho các sinh hoạt ngoài trời vào mùa xuân và mùa hè. Đề nghị vặn đồng hồ lên một giờ vào mùa xuân và mùa hè là ý kiến của một nhà khảo cứu côn trùng và thiên văn người Tân Tây Lan, ông George Vernon Hudson, vào năm 1895. Nhưng đến năm 1916, việc đổi giờ này mới được áp dụng lần đầu tiên tại hai nước ở Âu Châu. Hiện nay, một số nước trên thế giới vẫn áp dụng chương trình đổi giờ hàng năm. Một số nước khác thì ngày nay không áp dụng nữa. Một số nước thì từ trước đến nay không bao giờ áp dụng việc đổi giờ này. Tại Hoa Kỳ, hai tiểu bang không áp dụng việc đổi giờ hàng năm là Arizona và Hawaii. Phần lãnh thổ tự trị của người Navajo ở Arizona thì lại theo việc đổi giờ hàng năm. Nói chung, sở dĩ có việc đổi giờ là vì người ta muốn có thêm thì giờ vào buổi tối, vì thì giờ có ánh sáng mặt trời vào mùa xuân và mùa hạ nhiều hơn vào mùa thu và mùa đông. Câu tục ngữ đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, nói lên cùng một ý nghĩa. Một ngày bao giờ cũng có 24 giờ, mùa đông cũng như mùa hè. Nhưng thời gian có ánh sáng mặt trời mỗi mùa dài ngắn khác nhau. Chính vì vậy mà việc đổi giờ mới có ý nghĩa. Người ta có thể đổi giờ để thấy như ngày dài hơn, nhưng ngày vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nếu thay đổi được thì giờ hay thời gian, có lẽ con người đã không chỉ đổi một giờ đồng hồ, nhưng sẽ đổi để cho đời sống kéo dài lâu hơn. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Câu trả lời là không. Không ai trong chúng ta nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được, dù chỉ là một vài giây phút ngắn ngủi. Thời gian và đời người là hai điều không nằm trong tay của con người, nhưng trong tay của Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và thời gian sống trên trần gian này. Tác giả Thánh Vịnh 139 viết, số các ngày định cho con đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Lịch sử Do Thái có một vị vua tên là Ê-xê-chia. Vị vua này đau nặng, sắp chết và ông đã cầu nguyện xin Chúa cho ông sống. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của vị vua này chữa bệnh cho ông và cho ông sống thêm 15 năm nữa. Câu chuyện này cho thấy mỗi một năm tháng sống trên trần gian này là ơn lành Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Có thể nói một ngày chúng ta còn sống trên trần gian này là một ngày Thiên Chúa còn gia hạn cho chúng ta để sống. Nếu ý thức rằng đời sống không nằm trong tay của mình, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải biết sống. Biết sống nghĩa là biết mình từ đâu đến, sống trên trần gian này để làm gì, và chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Bất cứ điều gì hiện hữu cũng phải có nguồn gốc. Nguồn gốc con người chúng ta là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng chúng ta. Sự sống, hơi thở và mọi điều chúng ta có đến từ Thiên Chúa. Chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, cho nên điều chúng ta phải làm là tôn thờ Ngài. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta đã gạt bỏ nguồn gốc của chúng ta. Người xưa nói, cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của con người chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với hình ảnh của Ngài, cho nên chúng ta có thể suy tư, lý luận và quyết định. Con người với ý chí tự do đã quyết định khước từ Thiên Chúa, từ bỏ nguồn gốc của mình, cho nên đã tự đưa mình vào chỗ hư vong. Bởi vì một khi khước từ Thiên Chúa, chúng ta sống theo đường lối riêng của mình, không đúng với đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, đặt chúng ta trên trần gian này với một mục đích rõ ràng, đó là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài. Vì không sống đúng với mục đích đó, cho nên con người đã tự gặt hái cho mình tất cả những ê chề đau đớn trong đời sống. Đời sống không ý nghĩa vì chúng ta không sống theo mục đích của Đức Chúa Trời. Từ chỗ từ bỏ Đức Chúa Trời, kết quả sau cùng của đời sống là hư vong, chết mất đời đời nơi hỏa ngục. Địa ngục là nơi được tạo dựng cho ma quỷ, không phải cho con người. Nhưng vì phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, cho nên con người phải chịu cùng chung số phận sau khi từ giã cõi đời này. Đời sống không phải chỉ là vài mươi năm hay là 100 năm đi nữa trên trần gian này. Đời sống là cả cõi vĩnh hằng mà số phận của chúng ta được quyết định khi chúng ta sống trên đời này. Trước mặt chúng ta bao giờ cũng có hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Con đường sống và con đường chết. Chúa Giêsu dạy, hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hai cánh cửa, hai con đường là để cho chúng ta lựa chọn. Quý vị chọn con đường nào? Con đường theo Chúa hay con đường khước từ Chúa? Chúng ta có thể lựa chọn bất cứ con đường nào, nhưng không thể chọn điểm đến. Một bên dẫn đến hủy diệt, một bên dẫn đến sự sống. Chúng ta đang nói về vấn đề thời gian. Thời gian của chúng ta trên trần gian này có giới hạn. Còn thời gian của cõi đời sau là vô tận, là đời đời, là vĩnh hằng. Ai trong chúng ta khi lựa chọn điều gì cũng muốn lựa chọn điều có giá trị lâu dài. Nếu thật sự ý thức được giá trị vĩnh cửu của cõi đời sau, chúng ta phải chọn con đường cứu rỗi qua Chúa Giêsu trên cõi đời này. Đó là con đường dẫn chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và chúng ta chỉ có thể trở về với Ngài qua con đường cứu rỗi của Chúa Giêsu, là đấng đã chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, đổ máu của Ngài ra để cứu chuộc chúng ta. Sự sống chúng ta đang có là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu thật sự biết ơn Chúa, thật sự trở về với cội nguồn, chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giêsu. Số các ngày định cho mỗi người chúng ta trên trần gian này đã được an bài. Nhưng số phận đời đời của chúng ta là tùy nơi quyết định của mỗi người chúng ta. Người ta có thể đổi giờ lên xuống hàng năm cho phù hợp với mỗi mùa. Nhưng không ai có thể thay đổi thời gian của đời sống, và nhất là không thay đổi được số phận của mình một khi đã quyết định. Quý vị quyết định tiếp nhận hay khước từ. Thiên Chúa là người Cha thương yêu, lúc nào cũng trông mong chờ đợi mỗi người con lạc lối quay bước trở về. Quý vị có muốn trở về nhà Cha hôm nay không? Thì hôm nay ta nên cài hết với Giêsu, trình lên Cha mọi điều sâu xa trong lòng. Chúa nhân từ thương nhậm lời van khẩn thiết tha, đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhớ. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng để tu trì chờ ngày ta biến thành tiên, nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh, quyết theo đường trần tục đen tối triền miên, thì hôm nay ta nên khai với Giêsu rằng lòng ta tràn đầy sâu sắc kiêu ngạo. Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết cần xin, biết khiêm nhường
mời ngài ngự xuống làm vua. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ, dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi, vì Giêsu cùng với tôi đi suốt đời, Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đứng dắt chân tôi mọi nơi. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời, cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng, giữa cánh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chân tôi mọi nơi.
Công tròn đường riêng cha tôi.
Vừa nghe liên khúc Vững Tin Nơi Chúa được trích trong CD Tâm Tình Ca. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 2 vừa qua, mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo vĩ đại của thế giới, đã từ giã đời tạm này để về ở với Chúa trên thiên đàng. Ông hưởng thọ 99 tuổi. Cộng đồng con dân Chúa cũng như thế giới mất đi một anh hùng đức tin. Mục sư Graham là người suốt đời kính yêu Chúa, yêu thương cộng đồng con dân Chúa. Và nhất là ông luôn luôn quan tâm đến những linh hồn lạc mất vì chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ta gọi mục sư là mục sư của Hoa Kỳ, nhưng có thể nói ông cũng xứng đáng với danh hiệu mục sư của tất cả con dân Chúa trên thế giới. Trong đời sống gia đình, mục sư Graham là người chồng yêu thương, người cha nhân từ, ông ngoại, ông nội gương mẫu. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều về mục sư Billy Graham trong câu chuyện gia đình hôm nay. Mục sư Billy Graham sinh năm 1918, trong gia đình sống về nông trại tại bang North Carolina. Cha mẹ ông là tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Ông bà hướng dẫn con cái trong lời Chúa và kỷ luật nghiêm minh, nên mục sư Graham lớn lên là cậu bé ngoan ngoãn, đạo đức. Nhưng dù là một thiếu niên ngoan ngoãn, năm 16 tuổi, khi nghe một vị mục sư giảng rằng mọi người đều có tội và phải tin nhận Chúa Giê-xu để được tha thứ và được làm con của Chúa, cậu Billy Graham đã tiếp nhận Chúa và từ đó trở nên một người mới. Sau đó ông có ước muốn hầu việc Chúa, muốn làm người rao giảng phúc âm của Chúa. Nên sau khi tốt nghiệp trung học, Billy Graham đi học tại một chủng viện Tin Lành ở Florida. Và năm 21 tuổi, ông được thụ phong mục sư. Trong cuộc đời 99 năm, mục sư Billy Graham đã hầu việc Chúa suốt 70 năm. Ông giảng dạy trong nhà thờ, tư vấn cho nhiều tổng thống Mỹ. Mục sư cũng đi khắp thế giới để truyền bá phúc âm. Ông giảng tại những thành phố lớn, trong những vận động trường chứa cả 100.000 người. ông cũng đi đến những thôn làng nhỏ bé xa xôi tại châu Phi để rao giảng ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế cho mọi người. Bài giảng của mục sư Graham luôn luôn nhấn mạnh về tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban cho con người qua cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Ông luôn luôn nói cho mọi người biết rằng, vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã phải chịu chết cách đau thương trên thập giá. Chỉ với một mục đích, đó là để chúng ta được tha tội và được trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Buổi truyền giảng đầu tiên của mục sư Graham là tại thành phố Los Angeles, tổ chức vào năm 1949, lúc mục sư Graham được 31 tuổi. Buổi truyền giảng tổ chức trong căn lều rộng lớn và kéo dài suốt 5 tuần lễ. Người ta cho biết suốt cả cuộc đời, mục sư Graham đã giảng phúc âm tại 185 quốc gia, trong đó có nước Việt Nam chúng ta. Và có hơn 2 tỷ người trên thế giới đã được nghe ông trình bày phúc âm cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Trong những ngày hưu hạ, có người hỏi, thưa mục sư muốn mai kia khi nhắc đến ông, người ta sẽ nhắc điều gì? Mục sư Graham trả lời, tôi muốn được mọi người nhớ rằng tôi là người trung tín với Đức Chúa Trời, trung thủy với gia đình, trung thành với lời Chúa trong Kinh Thánh, và trung tín vâng theo tiếng gọi của Chúa. Tôi đã dâng trọn đời tôi cho Chúa, không bao giờ hối tiếc. Tôi chỉ có một mục đích cho cuộc đời, đó là giúp mọi người tìm đến với Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Về đời sống gia đình, năm 1943, tức là năm 25 tuổi, mục sư Graham lập gia đình với cô Ruth Bell, con gái của ông bà giáo sĩ truyền giáo tại Trung Quốc. Ông bà mục sư Graham có 5 người con, 2 trai, 3 gái, 19 đứa cháu nội ngoại và nhiều cháu cố. Hôn nhân của ông bà thật là ngọt ngào và được 64 năm. Năm 2007, bà Graham về với Chúa. Mục sư Graham là người chồng, người cha, gương mẫu. Ông nói về người vợ yêu dấu như sau. Nàng là người bạn đồng hành của tôi trên đường đời từ năm 1943 đến nay. Tôi yêu nàng với cả tấm lòng và với tình yêu sâu đậm nhất. Quyển sách có ảnh hưởng lớn trong đời sống gia đình cũng như chức vụ của mục sư Graham là quyển Kinh Thánh. Ông nói, mỗi ngày tôi và nhà tôi đọc Kinh Thánh chung với nhau. Chúng tôi đọc 5 thi thiên, tức là Thánh Vịnh, và một đoạn trong sách Châm Ngôn. Thi thiên dạy chúng tôi về mối quan hệ với Đức Chúa Trời, còn sách Châm Ngôn dạy chúng tôi cách cư xử với người chung quanh. Các con và cháu của mục sư Billy Graham ngày nay đang nối tiếp bước chân của ông bà mình, phục vụ Chúa trong những mục vụ khác nhau tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Có một quyển sách ghi lại một số câu nói đặc biệt của mục sư Graham. Chúng tôi xin trích đọc một vài câu sau đây. Ông nói, khi mất tiền bạc, tài sản, ta chẳng mất gì cả. Khi mất sức khỏe là ta mất đi một điều đáng quý. Nhưng khi mất danh dự, mất sự tôn trọng của người chung quanh là ta mất tất cả. Nan đề lớn nhất của con người là về mặt tâm linh. Nan đề đó bắt nguồn từ chỗ con người không chấp nhận đường lối của Thiên Chúa cho đời sống mình. Ông cũng nói, khi ta nắm giữ, làm chủ vật chất của cải, không có gì là sai. Nhưng khi của cải nắm giữ và làm chủ đời sống ta là điều sai và vô cùng nguy hiểm. Thiên Chúa ban cho chúng ta 2 bàn tay, một bàn tay để tiếp nhận và một bàn tay để chia sẻ. Khóc vì mình là những giọt lệ yếu đuối, khóc vì người khác là dấu hiệu của sức mạnh. Mục sư Billy Graham cũng nói, Đức Chúa Trời không bao giờ xua đuổi những tấm lòng tan vỡ vì ăn năn. Chúa cũng không chờ đợi để phán xét và lên án chúng ta. Chúa chỉ chờ đợi để hôn chúng ta và nói, ta yêu con. về trách nhiệm nuôi dạy con cái, mục sư Billy Graham nói, di sản lớn nhất và quý nhất mà chúng ta là cha mẹ có thể để lại cho con cháu không phải là tiền bạc hay tài sản chúng ta thâu đạt được. Nhưng di sản quý nhất, giá trị nhất chúng ta có thể để lại cho con cháu là đức tin nơi Chúa cứu thế và đời sống đạo đức. Thi hài mục sư Graham được quàn tại Quốc hội Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC trong 2 ngày để mọi người đến viếng. Đây là điều vinh dự, vì ông chỉ là mục sư chứ không phải là chính khách trong chính quyền. Kể từ trước đến nay, mục sư Graham là thường dân thứ 4 nhận được vinh dự này. Tang lễ của mục sư Graham đã được cử hành vào ngày 2 tháng 3 vừa qua tại thành phố Charlotte, North Carolina, là quê hương của ông. Tại thư viện Billy Graham, 2.300 vị khách được mời đến trong một căn lều vải giống như những căn lều mà mục sư thường dùng để rao giảng phúc âm. Trong số khách đến dự có Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ và nhiều nhà lãnh đạo các cơ quan trên thế giới. Người dự tang lễ đã không cầm được nước mắt khi nghe con cháu của mục sư nhắc lại những kỷ niệm với cha, với ông của mình. Tất cả con cháu của mục sư đều nói, ở nơi công cộng, trước đám đông, ông là người như thế nào, thì trong gia đình, ông cũng y như vậy, đầy nhân từ và yêu thương. Hầu hết người dự tang lễ đều nói, họ cảm thấy như đây là buổi truyền giảng lớn nhất của mục sư Graham, vì mọi người không chỉ nói về ông, nhưng nói rất nhiều về phúc âm, về Chúa Giê-xu. Danh Chúa được tôn cao, và sau đó một số người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thưa quý thính giả, mục sư Billy Graham đã vĩnh viễn từ giã chúng ta trong đời tạm này. Con dân Chúa trong cộng đồng đức tin đau buồn trước mất mát lớn lao. Chúng ta mất đi một anh hùng đức tin, một bậc thầy khả kính, cũng là nhà lãnh đạo đức tin mà mọi người quý trọng. Nhưng mục sư Graham đã trông chờ ngày này từ nhiều năm trước. Ông từng nói, quê hương tôi là trên thiên đàng, tôi chỉ là khách bộ hành trên trần gian này. Một ngày kia quý vị sẽ nghe tin mục sư Billy Graham đã qua đời. Xin quý vị đừng tin, vì tôi vẫn đang sống. Tôi chỉ đổi địa chỉ mà thôi, và tôi sẽ được sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện gia đình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin cho con đi đường ai, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đông dạy con lối đi, dạy con theo lối từ ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Thưa quý thính giả, một trong những hình ảnh chiến tranh Việt Nam thường được nhắc đến, đó là hình một cô bé 9 tuổi với khuôn mặt đau đớn, không quần áo trên thân, đang chạy giữa đường. Cô bé trong hình có tên là Phan Thị Kim Phúc, hiện nay là một thiếu phụ, đã tin nhận Chúa và đang sinh sống với chồng và các con tại Canada. Lúc còn nhỏ, cô Kim Phúc sống với gia đình tại làng Trảng Bàn, cách Sài Gòn 25 dặm. Cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi một quả bom napalm làm thân thể cô bị phỏng cháy hơn 60%. Trong một dịp nói chuyện với thân hữu, cô đã kể lại như sau.
Sau khi mà tôi chạy ra như vậy đó, là tôi nóng quá và tôi mệt quá, tôi không thể nào mà chạy được nữa, thì tôi ngừng lại, tôi thấy một trong số có những người lính như vậy. Thì tôi nói nóng quá, nóng quá. Thì ông ấy cho tôi uống một miếng nước. Và ông ấy có nước ấy, đổ ngược lên trên người của tôi. Thì quý vị có biết rằng là cái napalm ấy nó cháy. Cái nước mà nó sôi ấy, là 100 độ C. Mà cái loại bom đó ấy, theo tôi học sau này thì tôi biết rằng nó nóng từ 800 đến 1.200 độ C. Khi mà chế nước vào đó thì có nghĩa rằng nó cháy thêm nữa, nó không bao giờ ngừng, và nó cháy ở phía dưới của làn da. Thì sau khi mà chế nước vô thì tôi bị ngất xỉu, tôi không biết gì nữa hết. Và cái điều mà tôi học được ấy là cảm ơn Chúa. Thay vì tôi đã chết ở trong đó rồi, nhưng mà Chúa gìn giữ cái đôi chân của tôi. Đôi chân của tôi nó không có cháy, nên tôi có thể chạy ra. Thì lúc đó người ta chụp hình được. Và cái ông chụp hình đấy, ông bỏ cái máy hình của ông xuống, và ông đã cứu tôi. Ông đem tôi đến bệnh viện gần đó. Thì ba mẹ tôi không có tìm, không biết được cái gì xảy ra cho con cái của ông bà hết. Đến 3 ngày sau thì ông bà mới tìm được tôi ở một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn. Thì ông bà tìm tôi được ở trong một cái phòng. Người ta nói rằng 99% tôi đã chết rồi. Thì người ta bỏ vào cái phòng không có chăm sóc nữa đấy, hết hy vọng rồi. Thì mẹ tôi tìm tôi được ở trong đó, và bà cố gắng đưa tôi trở về để mà chôn cất ở Trảng Bàng. Thì ngay lúc đó, cảm ơn Chúa, ba tôi có gặp được một người bạn mà ông ấy là bác sĩ và làm ở trong bệnh viện đó. Và ông kêu cầu hãy giúp đỡ con của tôi. Và cuối cùng thì họ chuyển tôi sang một cái bệnh viện ở Mỹ, là bệnh viện Baski, mà cái nơi đó có thể chữa được những người bị bỏng. Tôi sau đó tôi ở một cái ở bệnh viện đó 14 tháng. Và tôi phải trải qua 17 lần giải phẫu để mà chuẩn bị cái những cái da ghép. Là có nghĩa là tôi bị bỏng bao nhiêu thì tôi phải cắt hết cái phần da ở chỗ khác bấy nhiêu để mà đắp lên. Thì có nghĩa là tôi đau gấp đôi. Và có những lúc thì tôi khóc hoài vì đau quá. Rồi những lúc tôi chịu không nổi thì tôi chỉ xỉu rồi. Có những lần ba tôi kể là mỗi lần mà bác sĩ mà ngâm tôi trong cái phòng, trong cái bồn nước, rồi bỏ cái nước để cho cái da nó mềm ấy, để mà dễ cắt những cái phần da cháy, thì ông nhìn thấy sau lưng của tôi nó đỏ, và những cái cơ quan ở trong ấy, ông có nhìn thấy nó hôi hốt như thế này nè. Thì ông chịu không nổi và ông xỉu rồi. Thì đó là những cái mà tôi phải chịu. Rồi sau đó tôi về việc, tôi trở về nhà. Thì quý vị có biết không, tôi phải chịu những cái khổ khác, là đau đớn, rồi ngứa ngáy, rồi nhức đầu. Một cái nữa là gia đình tôi mất hết, không còn cái gì nữa hết. Chúng tôi tự dưng trở thành một cái người rất là nghèo, mà không còn cái gì hết. Thì mẹ tôi cũng ráng buôn bán để mà nuôi gia đình, sống qua ngày như vậy. Thì cho đến thật sự thì gia đình tôi chịu rất là nhiều cái khó khăn, và họ hy sinh cho tôi rất là nhiều. Thì khi mà tôi trở về nhà, cái ước mơ của tôi là muốn trở thành bác sĩ. Thì tôi chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết chỉ lo học thôi, rồi lo ráng mà tập tành thể dục, rồi để cho cái vết thương nó trở lại bình thường. Hồi đó cái tay của tôi nó như thế này tôi chỉ như thế này thôi, tại vì cái da nó cháy xong rồi nó kéo lại tôi rất là tật nguyền. Nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng nâng đỡ và động viên tôi, và tôi nghe lời bà và tôi làm. Thì đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi coi như là rất là bình thường. Nhưng mà đó là một cái quá trình rất là lâu dài, và không phải một ngày một tháng mà nó thành công được như vậy. Thì cho đến khi 10 năm sau, tôi cố gắng học, là những cái tháng ngày mà tôi ở bệnh viện, tôi nhìn thấy bác sĩ, những y tá đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hàn gắn lại cái vết thương của tôi. Và tôi rất là, cái ước mơ của tôi muốn trở thành bác sĩ, học để mà có thể giúp được cho mình và sau đó giúp đỡ được cho người khác. Đến năm 1982, lúc đó tôi 19 tuổi, thì tôi đã bước vào trường học y năm thứ nhất.
Nhưng cuộc đời cô Kim Phúc không phải êm trôi như lòng mong ước. Cô phải tiếp tục đối đầu với những sự sợ hãi, khó khăn, thử thách, cô đơn, thiếu bình an. Trong thời điểm tinh thần cô xuống thấp nhất, thì cô đã gặp được Chúa Giê-xu. Cô đã nói, trái bom lửa đã làm cháy thân thể tôi. Tài năng của các bác sĩ đã chấp vá da thịt tôi. Nhưng quyền năng của Chúa đã chữa lành lòng tôi. Cô kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của cô như sau.
Thì cũng trong cái thời gian đó là có một cái nhà báo ở Đức, ông ấy cầm một cái bức hình của tôi đến Việt Nam. Ông muốn biết rằng là cái cô bé trong cái bức hình là còn sống hay là chết và ở đâu, ông muốn biết. Thì sau đó là chính phủ Việt Nam họ mới bắt đầu đi tìm kiếm cái cô bé đó. Sau một năm rưỡi thì họ tìm gặp được tôi. Thì quý vị biết cái điều gì xảy ra không? Tôi trở thành một cái nhân vật rất là quan trọng cho họ. Và tôi cũng không biết cái gì hết. Đầu tiên tôi cũng vui vẻ, cũng đồng ý, rồi họ cũng phỏng vấn. Nhưng mà những cái nhà báo ở bên nước ngoài đến thì phỏng vấn. Rồi lúc đó là tôi học ở Sài Gòn. Thế nhưng mà khi mà báo chí họ phỏng vấn ấy, thì chính quyền ở trên tỉnh Tây Ninh ấy, họ mới đưa tôi về trên Tây Ninh để mà có mặt để phỏng vấn ở trên đó. Thì qua những cái điều đó là cuối cùng ấy, thì họ hỏi tôi là, họ nói là thôi bây giờ Kim Phúc về Tây Ninh để làm việc với họ, coi như là thư ký cho tỉnh ủy. Cái tôi nói không được. Cái ước mơ của tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ, hay để cho tôi học. Các bác các chú không thể làm được như vậy. Và cuối cùng là, thật ra thì tôi cũng hơi cứng đầu một chút. Là tôi nói không được, là tôi phải học thôi. Tại vì cái đó là cái ước mơ mà cái hy vọng của tôi đã làm được rồi. Không có ai giúp đỡ tôi mà tôi cố gắng tôi học như vậy á. Làm ơn thì cho tôi tiếp tục học. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là chúng tôi không có một cái quyền tự do để chọn lựa. Người ta bắt tôi về trên Tây Ninh. Và tôi chứ từ chối. Và khi nào mà có những cái phỏng vấn như vậy thì tôi xong rồi, sau đó tôi chạy về Sài Gòn thôi. Và tôi trốn từ nơi này qua nơi khác, nhưng họ cũng tìm được. Cuối cùng thì tôi không được học. Và cái điều mà không được học ấy, tôi rất buồn. Và tôi buồn đến nỗi mà, và tôi sợ nữa. Tôi nói tại sao lại tôi lại phải chịu như vậy nữa. Những lúc tôi đi ngang qua trường của tôi chạy chiếc xe đạp, tôi ngừng xuống đó và tôi khóc. Tại sao bạn tôi đi học được mà tôi lại không được đi học? Thì lúc đó đấy, tôi lại rất là sợ. Tôi không có bạn bè gì hết để chia sẻ và cũng không ai biết được cái gì xảy ra cho tôi hết. Thật sự mà nói là tôi rất là tinh kính. Tôi ăn chay trường 10 năm vì tôi sợ những cái tội lỗi, tôi muốn làm những cái điều tốt lành. Thế nhưng mà tại sao trong lòng tôi ấy, lúc nào cũng băn khoăn, cũng lo lắng, cũng trống trải và nặng nề và sự bất an, lo sợ. Thì tôi không biết phải làm sao. Thưa quý vị, có những lần tôi chỉ muốn chết thôi. Cuối cùng thì tôi cố gắng, tôi đến những cái thư viện đấy, tôi đọc sách. Tôi đọc hết những cái quyển sách về tôn giáo để mà tôi xem cái chân lý về cái cuộc đời của tôi nó như thế nào mà tôi chịu khổ dữ vậy nè. Thì cuối cùng trong những quyển sách mà tôi được đọc đó, đó là quyển Kinh Thánh Tân Ước mà tôi không bao giờ quên. Và tôi đọc rồi, tôi biết được cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu, và tôi rất là bị nghi ngờ, lo lắng. Thì cuối cùng ấy, là lúc đó tôi sống ở Sài Gòn với chị của tôi. Thì có một người em của em chồng của chị tôi đến thăm chúng tôi. Thì anh ấy tin Chúa. Thì tôi mới có những cái câu hỏi, tôi mới hỏi anh ấy là hỏi về Đức Chúa Giê-xu. Thì anh có giải nghĩa và anh ấy mời tôi đến nhà thờ. Đó là nhà thờ Trần Cao Vân, mà lúc đó là một sư quản nhiệm lúc đó. Thì tôi đến, nhưng mà rất là khó khăn cho tôi, vì tôi không thể nào chấp nhận và tin một cái đạo mới một cách nhanh chóng như vậy được. Và giữa hai cái tôn giáo đánh lộn với nhau trong tư tưởng của tôi không thể nào chấp nhận tôi là một cái người phản đạo được hết. Thì tôi tốt lắm nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại phản đạo được? Không được. Và hai cái đó nó cứ tranh chấp với nhau, cũng kéo dài một thời gian khá lâu. Một hôm thì tôi không bao giờ quên được, cái ngày hôm đó một sư hạ giảng nói về Đức Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Giê-xu đã xuống thế gian này chết trên cây thập tự giá để mà đền tội, chuộc tội cho chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta mở lòng đón nhận Đức Chúa Giê-xu vào lòng thì Chúa sẽ vào và đem cái gì quý vị biết không? Đem cái sự bình an và cất đi mọi gánh nặng. Khi tôi nghe được cái điều đó, tôi nói, ồ mục sư ơi, tôi nói với tôi thôi, mục sư ơi, hôm nay là Chúa nói với tôi đấy, nói với một mình tôi trong cái phòng đó. Thì lòng tôi cảm thấy vô cùng, lòng tôi nó tan dở mà không biết nói làm sao. Tôi nói, rõ ràng là tôi cần cái sự bình an đó, và tôi cần ai đó cất đi cái gánh nặng của tôi đi. Thì lúc đó, sau đó tôi lên và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thì quý vị có biết cái gì xảy ra không? Khi mà tôi nhận tin Đức Chúa Giê-xu vào năm 1982, vào cái mùa Giáng sinh năm đó, tôi rất là phước hạnh. Cái đó là một cái bước ngoặt rất lớn trên cuộc đời của tôi. Cái tình hình chung như là nó không có thay đổi, nhưng mà trong lòng của tôi có được sự bình an, tôi có được một cái hy vọng mới và một cái đức tin mới. Và tôi bắt đầu, tôi không cầu nguyện lung tung như trước kia nữa. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời, thông qua danh của Đức Chúa Giê-xu, tôi cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu. Và mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy bình an. Tôi không có sợ ai hết, là vì tôi biết chắc rằng khi tôi chết, tôi sẽ trở về trời.
Qua lời Chúa, cô Kim Phúc hiểu được tình yêu, sự tha thứ và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Năm 1986, cô Kim Phúc được đi du học ở Cuba. Tại đây, cô đã thành lập gia đình với một sinh viên Việt Nam vào năm 1992. Trên đường về lại Cuba, sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đã xin tị nạn tại Canada khi máy bay ngừng lại để lấy nhiên liệu tại quốc gia này. Năm 1997, cô được mời làm đại sứ thiện chí cho UNESCO của Liên Hiệp Quốc và được nhiều quốc gia mời đi nói chuyện vòng quanh thế giới. Đi đến đâu, cô đều làm chứng rằng sau khi trở thành cơ đốc nhân, cô đã ý thức được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài, ngay cả đối với những người đã đem đến sự đau đớn cho cô. Cô kể rằng,
tôi đọc Kinh Thánh và khi mà tôi đọc đến cái câu là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh đó lần đầu tiên, tôi nhớ tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ khóc với Chúa: Chúa ơi, làm sao mà con yêu kẻ thù con được? Con vẫn còn đau, vết thương của con vẫn còn đây, và con lại trở thành nạn nhân từ cái việc này cho tới cái việc khác, không bao giờ hết được. Làm sao con yêu được kẻ thù của con được? Thì quý vị biết không, tôi khóc với Chúa nhiều lắm. Tôi cứ nói rằng tôi không thể làm được, tôi không thể nào mà yêu được. Tôi không có yêu, tôi không có ghét họ, nhưng mà tôi không yêu được họ, nó khác rất là nhiều. Thì cuối cùng ấy, tôi cầu nguyện, và tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là khi mà tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa tha thứ cho con rất là nhiều, con yếu đuối, con không thể làm được, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi việc, Chúa có quyền năng thay đổi được con người. Chúa ơi, hãy giúp con học được cái sự tha thứ của Ngài, cho con được sự bình an để mà con có cái điều đó. Thì tôi cứ cầu nguyện, khao khát tôi cầu nguyện với Chúa như vậy, và cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi có được cái điều đó. Trong lòng tôi không có đắng cay, không có hận thù. Tôi tha thứ sẵn sàng tất cả những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Tôi không chỉ tha thứ cho cái người mà đã tham gia vào cái việc bỏ bom, mà là cái người ra lệnh ném bom. Sau này ông có nói với tôi: mặc dù tôi tin Chúa, tôi trở thành mục sư, nhưng mà cái gánh nặng đó tôi không bao giờ giao cho Chúa được. Cho đến lúc tôi gặp được cô và tôi hỏi cô một câu: Do you forgive me? Và tôi nói rằng: Yes, I do. Và tôi cảm ơn Chúa rằng không phải cái giờ lúc đó Chúa mới nói tôi rằng tha thứ đâu, mà Chúa đã rửa sạch cái lòng của tôi, đã cho tôi sống một cách bình yên từ lâu rồi.
Một trong những câu kinh thánh mà cô Kim Phúc thích nhất được chép trong Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 56 câu 13: Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta trở về đặt niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta được Ngài cất hết những gánh nặng tội lỗi, chữa lành tất cả những vết thương lòng, và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa chữa lành lòng con, ban cho con mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài hằng đi bên tôi mỗi bước gian nan trong đời. Lòng tôi yêu mến Chúa, vẹn lòng yêu Chúa không phai.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vừa qua trong bóng chen, dù cho nước